Mâu Ni Phật. Kính thưa quý Phật tử, đây là lần đầu tiên chúng tôi đến nói chuyện với một số cự tòa đông như vậy, hơn cả ngàn người. Trước đây chúng tôi đã từng nói pháp trong những trường hà tại Đại Tùng Lâm thì ngồi cũng đông lắm, nhưng mà chúng tôi không có lo, tại vì đó là phe ta, cho nên lỡ mà có nói sai nữa thì phe ta cũng là nể tình mà tha thứ. Còn đây thì ngược lại, nói chuyện trước một số cự tòa rất đông mà lại không phải phe ta, cho nên hồi nãy chúng tôi lo lắm. Lo và mồ hôi tay nó có hơi ướt nữa. Thì chúng tôi mới nghĩ rằng mình được phân công tới đây để giải tỏa cái sự âu lo. Thế mà mình âu lo như vậy thì làm sao mà Phật tử hiểu được? Thế rồi thì chúng tôi mới nhớ lại cái phim Tôn Ngộ Không. Mỗi lần có chuyện gì thì Tôn Ngộ Không mới rút bự bối ra. Rút một sợi lông ra là biến, hô biến là biến. Và làm theo ý của mình được. Thì bản thân chúng tôi cũng vậy. Khi mà bị sự cố như vậy á, chúng tôi phải rút bự bối ra. Là chúng tôi bắt đầu niềm hơi thở. Chúng tôi bắt đầu là nhập thần thức vào hơi thở. Hơi thở vô rõ biết, hơi thở ra rõ biết, hơi thở vô rõ biết, hơi thở ra rõ biết. Thế rồi mấy cái lo nó chạy đâu hết á. Chúng tôi làm thì được, nhưng mà quý vị làm thì chưa chắc đã được. Lý do rằng là chúng ta phải thực tập nhiều lần. Thực tập nhiều lần thì nó mới có kinh nghiệm, thực tập nhiều lần thì nó mới hiểu nghiệm. Và cái nỗi lo lắng, đây là một đề tài rất là hay. Nhưng mà với một thời gian nửa giờ thì không biết nói được thế nào. Thì đây là một đề tài có thể nói cả ngày không hết. Nhưng mà với thời gian cho phép nửa giờ, chúng tôi cũng sẽ cố gắng đóng góp, bổ sung vào những lời dạy của Hòa Thượng vừa rồi. Là chúng ta những người Phật tử, và chúng tôi cảm thấy rằng chúng ta thật là may mắn vì rằng mình là Phật tử. Tại sao? Tại vì rằng Đức Phật xuất hiện ra trên cuộc đời này chỉ vì một mục đích duy nhất. Trong kinh điển Nguyên Thủy Phật Giáo cũng có đề cập, và trong kinh điển Đại Thừa cũng có đề cập. Nếu như trong kinh điển Nguyên Thủy Phật Giáo nói rằng Như Lai xuất hiện ở đời là vì hạnh phúc an lạc cho chư thiên và loài người, thì trong kinh Pháp Hoa có nói rằng Như Lai xuất hiện chỉ vì một đại sự nhân duyên, đó là khai thì ngộ nhập tri kiến Phật cho chúng sinh. Một bên thì nói hạnh phúc và một bên là nói tri kiến Phật. Tuy là hai nhưng là một. Vì rằng cái hạnh phúc đối lập với nó là khổ đau. Và như chúng ta biết, khổ đau là tại vì chúng ta đang còn bị vô minh chi phối. Đúng vậy không? Và khi mà vô minh hết thì đương nhiên khổ đau hết. Có nghĩa rằng khi vô minh hết là hạnh phúc an lạc. Hay nói một cách khác là một khi có tri kiến Phật thì đương nhiên sẽ có hạnh phúc an lạc. Cho nên kinh điển Phật giáo Nguyên Thủy cũng như kinh điển Đại Thừa sau này đều nhằm đến một mục đích duy nhất, đó là mang lại an lạc cho chúng sinh. Ngoài ra không chuyện gì hết. Và chúng tôi cảm thấy rằng ngày càng nhớ ơn Đức Phật, càng tu càng nhớ ơn Đức Phật. Vì rằng nếu như không có Ngài thì không biết rằng cuộc đời mình đã như thế nào rồi. Và bởi vậy cho nên khi nói đến đạo Phật là chúng ta phải nghĩ rằng đạo Phật là đạo của hạnh phúc, đạo của an lạc, đạo của không còn phiền não và lo lắng. Thì như chúng ta biết rằng kinh Phật dạy, kinh luật luận dạy rất nhiều điều. Người ta thường ví là 84,000 pháp môn, nhưng mà không ra ngoài một mục đích duy nhất, đó là giải thoát khỏi khổ đau, khỏi lo lắng. Và sau đây chúng tôi xin giới thiệu quý Phật tử một bài kinh có tựa đề là Nhất Già Hiền Giả. Nhất già có nghĩa là một đêm, hiền già là vì này đã chứng ngộ Niết Bàn, nghĩa là sau một đêm hành thiền vì này được chứng ngộ. Có nghĩa rằng vì này sau một đêm vâng lời dạy của Thế Tôn, vì này đã hành trì suốt đêm và đến sáng hôm sau đã chứng ngộ, đã giải thoát khỏi mọi khổ đau, mọi phiền não, mọi lo lắng. Thì như chúng ta biết rằng lo lắng là một hoạt động của thân con người chúng ta. Phải vén nè, lo lắng là một cái hoạt động. Và trong thuật ngữ Phật học, hoạt động này là hoạt động của sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Con người của chúng ta được Đức Phật phân thành 5 nhóm, gọi là sắc uẩn, thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn và thức uẩn. Tại sao mà Đức Phật phân chia con người chúng ta làm 5 nhóm? Vì Ngài thấy rằng mọi khổ đau là do con người mình chấp ngã, chấp vào cái thân này. Và rõ ràng rằng chúng ta thấy rằng cái sự lo sợ là nó có liên hệ đến cái thân của ta, liên hệ đến cái sở hữu của ta là những người, là những sự vật, tài sản, gia đình của ta. Mọi lo lắng là nó liên hệ đến cái ta và cái của ta. Vì vậy cho nên chúng ta thấy rằng trong cái bài pháp đầu tiên của Đức Phật giảng bài Lọc Uyển, thì cái sự thật đầu tiên đó là khổ đế. Đức Phật nói rằng sinh, lão, bình, tử, sầu, bi, khổ, ưu, não, cầu bất đắc khổ, oán tắng hồi khổ, ái biệt ly khổ. Tóm lại, năm thủ uẩn là khổ. Đức Phật trong cái giáo lý đầu tiên, Ngài tuyên bố rằng tóm lại năm cái thủ uẩn là khổ. Tất nhiên là mình chấp thủ cái thân này là khổ. Chấp thủ cái thân này, mà cái thân này Đức Phật phân chia làm năm phần, đó là sắc, thọ, tưởng, hành và thức. Thì sắc uẩn là chỉ cho cái thể xác của con người. Thọ uẩn là chỉ cho cái cảm xúc vui, cảm xúc buồn. Tưởng uẩn là chỉ cho cái sự tri giác, nhìn một sự vật mình biết rằng đó là sự vật gì. Nhìn cái này là mình biết đây là cái micro. Nhìn cái này mình biết đây là bông hoa. Và cái tưởng uẩn này nó cũng còn có nghĩa là sự nhớ lại. Mình ngồi mình tưởng tượng ra sự vật này, tưởng tượng ra sự vật khác. Rồi đến hành uẩn. Và hành uẩn là tất nhiên là cái sự tác ý của ý thức. Cái sự suy nghĩ là hành uẩn. Và cái uẩn cuối cùng, uẩn thứ năm, tất nhiên là thức uẩn. Thức uẩn là sự nhận biết. Khi các căn, sáu căn của con người tiếp xúc với sáu trần, là sáu cái đối tượng ở bên ngoài, là khi mắt tiếp xúc với sắc, tai nghe tiếng, mũi ngửi hương, lưỡi nếm vị, thân xúc chạm ý đối với pháp, thì biết rằng đối tượng trước mặt mình là có, nhưng mà chưa định dạng được đó là cái gì. Ví dụ như nếu như mà tưởng uẩn nhìn cái micro này thì biết rằng cái micro, nhưng mà thức uẩn á, khi cái nhìn cái micro á, thì mới biết rằng ngay cái giây phút đầu tiên khi mắt đụng chạm cái đối tượng này thì biết rằng đây là có một sự vật, nhưng mà chưa biết nó là cái gì. Thì một hai giây sau thì nhờ hoạt động của những yếu tố khác, nhờ những cái kinh nghiệm trong quá khứ, thì mới biết rằng đây là cái micro. Thì như vậy Đức Phật đã phân chia cái ta hay là cái thân của con người đã làm năm phần. Và nếu như ở thế giới ở bên ngoài người ta phân con người làm hai phần là thể xác và tinh thần, thì Đức Phật phân cái tinh thần ra làm bốn phần, đó là cảm thọ hay là thọ uẩn, rồi đến tưởng uẩn, hành uẩn và thức uẩn. Thì chúng ta quay lại cái định nghĩa, cái chân lý ban đầu của Đức Phật tại Vườn Lộc Uyển. Ngài nói rằng tóm lại á, cái sự khổ đau là do mình chấp thủ, mình nắm giữ năm cái uẩn này. Và chúng ta thấy cái sự lo lắng là nó hoặc là nó là một cái hoạt động của là thọ, tưởng, hành và thức. Và Ngài nói rằng nếu như mình chấp thủ năm cái này là mình khổ, mà ai không chấp thủ, ai xả ly thì nó là hết đau khổ. Thì bây giờ chúng ta quay lại cái bài kinh mà vừa rồi chúng tôi vừa giới thiệu là Nhất Già Hiền Giả. Thì trong bài kinh này, một hôm có một vị tỳ kheo đến thưa với Thế Tôn, bạch Thế Tôn, làm sao Thế Tôn với cách nào đó có thể làm cho con đạt được đến mục đích của sự tu tập, đó là giải thoát giác ngộ. Thế rồi Thế Tôn đã cho cái vị tỳ kheo này một cái bài kệ như sau: quá khứ không truy tìm, tương lai không ước vọng, quá khứ đã đoạn tầng, tương lai lại chưa đến, chỉ có pháp hiện tại, tuệ quán chính ở đây, không động không rung chuyển. Biết vậy nên tu tập. Ai biết chết ngày mai, không ai điều đình được với đại quân thần chết. Trụ như vậy nhiệt tâm, đêm ngày không mỏi mệt, xứng gọi nhất già hiền. Đó, Đức Phật trong cái bài kinh này, Đức Phật đã cho cái vị tỳ kheo đó một cái hướng tu tập, là Ngài dạy rằng quá khứ không truy tìm. À, tất nhiên là những cái chuyện gì mà đã xảy ra rồi, dù là vui là cũng không có trở, không có truy tìm, huống gì là cái buồn. À, tất nhiên là Ngài dạy rằng những cái chuyện gì mà đã qua rồi thì đừng có truy tìm nữa, vì nó đã qua rồi, nó không còn nữa, nó không phải là thật. À, rồi bây giờ chúng ta thấy rằng chúng ta mỗi người mình tự xem lại cái thời gian qua của chúng ta có thực hiện đúng theo lời dạy này của Đức Phật không? Chúng ta có từng khi nào sống với quá khứ không? Có khi nào chúng ta đã từng sống với những kỷ niệm đẹp không? À, bây giờ đây chúng ta thấy rằng chúng ta đa số là người lớn tuổi cả, tháng nào cũng ngoài 50. À, và đa số là nữ. À, thì bây giờ quý vị thấy rằng trời ơi, bây giờ sao mình nhớ thời kỳ mình 17, 18, đi đâu cũng được ai săn đón, đi đâu cũng được người săn đón, mà sao bây giờ mình ngồi đây mà không có ai hết? Và có nè, và có khi nào quý vị đã từng có một chút suy nghĩ này không? Có phải nè, đừng nói gì quý Phật tử, mà ngay cả giới tu hành. Một hôm chúng tôi có vào một cái ngôi chùa ni. À, đây không phải chúng tôi là nói xấu, à, nhưng mà đây là chúng tôi muốn nói lên những cái kinh nghiệm của sự tu tập. À, một hôm chúng tôi vào một cái ngôi chùa ni, thì khi vào á, chúng tôi mới thấy rằng cô thị giả mới mời chúng tôi ngồi đến chỗ cái bàn tiếp khách á. Thì sau khi chúng tôi ngồi xuống xong á, thì ngồi đợi cô, đợi sư cô trụ trì ra. À, thì trong khi mà ngồi đợi vậy á, thì chúng tôi mới nhìn cái bàn, thấy có một tấm hình của một sư cô nào á, mà trẻ, mặt mày ngó nhìn thấy cũng dễ coi lắm. À, thế rồi thì mình cũng biết là ai. À, à, rồi đến khi vài phút sau thì sư cô trụ trì ra. À, sư cô trụ trì ra rồi thì bắt đầu mới là vào câu chuyện. À, mới nói chuyện, thì nói chuyện một hồi rồi á, thì tôi mới hỏi: này sư cô, cái hình này của ai vậy là sư cô? Trời ơi, hình này mà thầy cũng nhận ra nữa hả? Hình này là của tôi, của ai nữa? Quý vị thấy không? À, mà khi đó sư cô đang nói chuyện, đó là sư cô đã ngoài 50 rồi. Còn cái hình ở trong đó là hình đó là chụp đâu khoảng 16, 17 tuổi gì thôi. À, đó. Cho nên là quý vị thấy rằng là chúng ta mang tiếng là Phật tử, nhưng mà có những cái việc làm mà vô tình hay cố ý, chúng ta sống trong cái sự đau khổ mà chúng ta không biết. Chúng tôi nhớ lại năm 1973, lúc đó chúng tôi chưa xuất gia. À, thì chúng tôi từ Huế vào, lần đầu tiên được vào thành phố Sài Gòn hoa lệ. À, học đại học Vạn Hạnh. À, thì khi vào học đó, khi vào cái trường này thì ban đêm chúng tôi ngồi học. À, thì quý vị biết rằng là cầm cái quyển sách ở trên tay á, học vậy mà nó quyển sách nó rớt khi nào không có hay, thì té ra: ủa, hồi nãy tới giờ rằng mình thân thì ngồi tại Sài Gòn, mà cái tâm á, thì nó đang còn lang thang đâu ở ngoài Huế. Quý vị thấy không? Quý vị thấy nè. Rồi lúc đó mình không biết đâu, mình không biết là đây là khổ đâu. Mình nhớ là cái chuyện bình thường mà, mình nhớ cha nhớ mẹ, mà thậm chí nhớ người yêu nữa thì cũng đâu có sao đâu, phải không? Đâu có tội lỗi gì đâu, mình đâu có làm gì sai phạm đâu, cho nên nghĩ rằng là không có vấn đề gì. Thế rồi một thời gian ngắn sau đó, chúng tôi có duyên học thiền với Hòa Thượng Thích Minh Châu, lúc đó là viện trưởng. Thì cái bài thiền, thì trong cái môn dạy môn học của Ngài á, có một cái bài cuối cùng, và đó là cái môn con người và xã hội. Thì cái bài học cuối cùng đó là Anapanasati, tất nhiên niềm hơi thở vào, niềm hơi thở ra. Thì bắt đầu chúng tôi nghĩ rằng đây có lẽ là một cái phương pháp dưỡng sinh. Cho nên thôi mình thí nghiệm coi, và theo học. Thì Ngài mới nói rằng bắt đầu kể từ ngày mai chúng tôi sẽ mở một cái lớp thiền, và bất kỳ ai, bất kỳ sinh viên nào cũng có thể đăng ký được. Thế rồi chúng tôi mới là qua ngày hôm sau tích cực lên đăng ký. Đăng ký học thì Hòa Thượng mở mỗi khóa học về là 3 tháng. Cứ mỗi khóa là 3 tháng. Thì ban đầu sinh viên nam nữ ghi đông lắm, ghi tên tới hơn 150 người, ngồi chật cả cái là thiền đường. Thế rồi là tháng thứ nhất, tháng thứ hai, tháng thứ ba. Tháng thứ nhất đông, tháng thứ hai giảm lần, tháng thứ ba giảm lần. Ngày cuối cùng bế mạc còn lại chưa tới 10 người. Và rất may rằng trong số 10 người đó có bản thân chúng tôi. Thế rồi qua khóa 2 cùng vậy, cùng lặp lại cái điệp khúc đó. Tháng đầu tiên đông, tháng 2 giảm bớt, tháng 3 và tuần cuối cùng còn lại chưa tới 10 người. Và rất may rằng trong cái nhóm 10 người đó vẫn có chúng tôi. Và có tháng thứ 3 cứ như vậy. Và chúng tôi lại lúc đó đang còn để tóc dài lắm, thời kỳ đó gọi là phong trào hippie mà, để tóc dài lắm, để râu nữa. Nhưng mà có điều rằng bề ngoài như vậy nhưng mà bên trong chúng tôi lại ăn chay, và chúng tôi lại hành thiền theo cái phương pháp của Hòa Thượng Minh Châu. Thế rồi qua khóa thứ 3 thì Hòa Thượng Minh Châu mới đề nghị rằng thôi bây giờ anh phù với tôi là hướng dẫn cho sinh viên ngồi thiền. Thế rồi chúng tôi được may mắn là người phụ tá cho Hòa Thượng Minh Châu từ năm 1973-74. Lúc đó vẫn đã còn là để tóc. Thế rồi quý vị biết rằng khi chúng tôi hành thiền khoảng chưa tới một năm thì tất cả những cái triệu chứng của cơ thể là như bệnh tim này, là bệnh tim, bệnh ra mồ hôi tay, bệnh là ban đêm nằm ngủ không khi nào nằm ngủ yên giấc, nằm ngủ hay chiêm bao mộng mị, học thì rất chăm học nhưng mà không tập trung được, hay là nói khó tập trung. Cũng như hồi nãy chúng tôi vừa mới kể cái câu chuyện đó, rớt quyển sách khi nào mà không hay. Thì những cái triệu chứng đó biến mất. Đồng thời đó chúng tôi lại được những cái kinh nghiệm mà sau này chúng tôi mới biết đó là thiền lạc. Chứ lúc đó không biết. Lúc đó nó có những cái kinh nghiệm về tu, về tâm rất là quý báu. Chẳng hạn như là chúng tôi buổi sáng ngồi thiền từ 6 giờ đến 7 giờ. Không có ăn sáng, chưa ăn sáng đã đi tới ngồi thiền rồi. Và khi khóa thiền, lớp học mà vừa chấm dứt thì chúng tôi đi thẳng xuống giảng đường dưới, giảng đường 17, 18, 19 ở dưới để ngồi học. Và khi ngồi học thì tự nhiên con người á, nó rất là an lạc, không có cảm giác đói, và tất cả những lời dạy của giảng sư đều vào hết, không bỏ sót một lời nào. Và cái sự an lạc đó nó kéo dài cho đến khi mà tan lớp học, cho đến khi chiều về, cho đến khi tối về, cảm giác an lạc vẫn đi theo chúng tôi. Nhưng mà xin nhớ, chúng tôi lúc đó chưa biết gì là, và cũng lúc đó là chưa xuất gia, đang còn là người đời. Và chúng tôi cũng xin là vắn tắt lại là chúng tôi xin là cắt ở đây để nói thêm về cái chuyện này. Là khi vừa rồi chúng tôi qua Ấn Độ học á, thì nhân tiện đây chúng tôi cũng là tiết lộ cái bí mật cho quý vị nghe, tại sao chúng tôi lại là thành tựu cái việc học tại Ấn Độ. Thì quý vị biết rằng là cứ một tháng trước khi thi là chúng tôi ngày nào cũng ngồi thiền hết á. Nhưng mà thay vì niệm hơi thở thì chúng tôi mới bắt đầu ôn lại những cái bài mà mình đã soạn đó, đọc từ cái chữ đầu tiên cho đến cái chữ cuối cùng. Thay vì là niệm Phật thì sau khi mà vào ngồi thiền được vài phút, niệm hơi thở xong, chúng tôi bắt đầu quán cái bài đó, nhớ lại cái bài đó. Và chúng tôi làm hết bài này đến bài khác. Và quý vị có tin không, khi mà vào thi á, chúng tôi viết bằng tiếng Anh. Và chúng tôi viết một lèo từ giờ, từ phút đầu tiên cho đến khi mà kết thúc biên, mà nói là không kịp thở. Và chúng tôi tự nhiên cảm thấy trời ơi mắc cỡ quá. Mắc cỡ quá là tại vì lý do như vậy. Là tại vì rằng là những cái dấu phẩy, dấu chấm hắn nhớ hết. Hắn nhớ rõ ở trong tâm vậy á. Thì đây là chúng tôi xin cắt ngang để nói rằng trong cái những cái pháp môn tu của nhà Phật á, nó có những cái rất là tuyệt diệu. Bây giờ chúng tôi quay lại cái bài kinh để mà diệt cái nỗi lo nha. Chứ bây giờ nói chuyện quý Phật tử nói cả ngày không hết chuyện. Rồi bây giờ thì quá khứ không truy tìm. Rồi bây giờ quá khứ chuyện gì đã quá, dù vui dù buồn chúng tôi không còn nhớ nữa. Tất nhiên là vẫn nhớ đó, nhưng mà không moi nó ra. Rồi Đức Phật dạy tiếp, tương lai không ước vọng. Tương lai không ước vọng, chuyện gì mà chưa xảy ra thì mình đừng có ước vọng. Thì đây mình hiểu theo nghĩa rằng không phải là mình không có những cái kế hoạch tương lai, mình phải có. Chẳng hạn như là mình phải là đi dạy, rồi mình phải học bài, rồi mình phải buôn bán làm ăn, phải có kế hoạch. Nhưng mà mình không ước vọng là không ước vọng rằng bắt buộc cái sự việc đó phải thành công. Mình đừng có bắt buộc nó, mình đừng có ước vọng là như vậy. Nghĩa là mình làm là cứ làm, nhưng mà mình đừng có ước vọng. Vì mình ước vọng như vậy, lỡ may nó thất bại thì mình sẽ đau khổ. Cho nên là chuyện tương lai Đức Phật dạy rằng không ước vọng. Và Ngài dạy rằng chỉ có pháp hiện tại tuệ quán chính ở đây. Tất nhiên là thế nào? Tất nhiên Ngài mới dạy rằng cho chúng ta một cái phương pháp là hãy sống với hiện tại. Hiện tại đây là hiện tại của cái thân xác này, hiện tại của cái suy tư này, hiện tại của cái cảm thọ này, hiện tại của cái sự hiểu biết này. Thế nào? Bây giờ chẳng hạn như chúng ta quá khứ không truy tìm rồi, tương lai không ước vọng rồi, bây giờ cái hiện tại. Bây giờ cái hiện tại còn ngồi đây. Thì bây giờ giả sử như cái hiện tại này mà nó có hiện lên một cái gì đó, là nó, mình biết rằng nó là tượng uẩn. Nó thân xác mình mà nó đau đớn, mình biết đó là sắc uẩn. Thế nào? Chỉ có pháp hiện tại. Pháp hiện tại là chỉ cho cái thân xác năm uẩn đang có mặt ở đây. Và Đức Phật dạy rằng hãy tuệ quán cái thân xác năm uẩn ngay hiện tại này như thế nào. Thì Ngài dạy rằng quán cái thân xác năm uẩn này là vô thường, là nó đang thay đổi. Cái thân xác đang hiện tại đây á, nó đang thay đổi. Cái cảm xúc của mình hiện tại đây nó cũng đang thay đổi. Cái suy nghĩ mình đây cũng đang thay đổi. Như vậy là có nghĩa gì? Như vậy có nghĩa Ngài dạy, Ngài ám chỉ cho chúng ta rằng ngay hiện tại chúng ta sống với cái thân này, nhưng mà đừng có bám víu. giả sử như nó có đau nhức cũng đừng bám víu, đừng có kêu than khóc. À, mình biết rằng mình đang đau bụng, mình biết rằng mình đang là đau tay, à mình biết là phải tỉnh giác mà. À, mê là chúng sinh mà tỉnh giác là Phật. À, chúng ta nên nhớ vậy. Vì Phật ở đây chúng ta hiểu theo cái nghĩa là Buddha, mà Buddha là nó có cái động từ, là nó là một cái danh từ ghép của cái động từ căn là buộc. À, buộc mà thầy Nhất Hằng thường hay nói, hay gọi là buộc đó. Thì cái chữ buộc này nó có nghĩa rằng là tỉnh giác. À, như vậy là nếu như Phật chúng ta có thể định nghĩa thêm một cái dạng khác là Phật là gì? Phật là người tỉnh giác. À, bởi vậy cho nên ai tỉnh giác thì Kinh Đại Thừa gọi đó là Phật. Và vì vậy Phật ở trong Kinh Đại Thừa rất là nhiều, nhiều lắm. À, ai cũng có Phật tánh hết, như Kinh Pháp Hoa nói, ai cũng có thể thành Phật hết, là như vậy. Như vậy Phật ở đây có nghĩa là tỉnh, và tỉnh giác, ai tỉnh giác tất nhiên là Phật. Thì bởi vậy cho nên ở trong cái bài kinh này Đức Phật dạy rằng ngay hiện tại mình quán rằng cái thân này, thể xác này, suy nghĩ này, cảm xúc này đang thay đổi. Mà khi đang thay đổi như vậy có nghĩa rằng là mình không thể nào nắm giữ được. À, mình không thể nào nắm giữ được. Vì một cái sự vật mà nó đang thay đổi vậy thì không thể là nó là ảo. Ảo theo cái nghĩa rằng là nó đang thay đổi. Đức Phật dạy rằng tất cả các pháp là vô thường, khổ, vô ngã. Tất cả các pháp chỉ cho tất cả những cái sự vật hiện tượng hữu hình hay là vô hình. Mà vô thường ở đây có nghĩa rằng nó thay đổi. Vì thay đổi như vậy cho nên Đức Phật gọi là khổ, gọi là ảo giác. Và Ngài Long Thọ gọi đó là tánh không. À, và khi chúng ta biết rằng một sự vật mà đã ảo thì chúng ta buông xả. À, cho nên là quá khứ không truy tìm, tương lai không ước vọng, và thậm chí ngay hiện tại nữa, tất cả những cái hoạt động của thể xác và tinh thần chúng ta cũng đừng có nắm giữ. À, chẳng hạn như đang ngồi đây mà thấy đau nhức thì đừng có than khóc, à, buông xả. Và đang ngồi đây mà chúng ta nhớ lại một cái chuyện năm xưa, chúng ta cũng buông xả, à, đừng có nắm giữ. Đến đây như vậy là quý vị có thể là nắm được cái phương pháp này rồi, phải không ạ? Tất nhiên quá khứ buông xả, tương lai buông xả, hiện tại cũng buông xả luôn. À, tất nhiên là ngay hiện tại với cái thân xác này chúng ta hãy buông xả, luôn sống với hiện tại, nhưng mà sống với hiện tại trong cái tinh thần buông xả. À, như vậy là cái bài kinh chính, cái trọng tâm chính của cái bài kinh này là nằm ở đó, là buông xả trong quá khứ, buông xả trong tương lai, sống với hiện tại, hãy sống với hiện tại, nhưng mà ngay hiện tại cũng buông xả luôn. Và quý vị thử về tập cái phương pháp này coi. À, và đây là một trong những cái lời mà chúng tôi xin cúng dường đến quý Phật tử. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con xin thành kính cảm niệm công đức của Thượng Tọa đã ban bố cho chúng con một cái thời pháp thoại với chủ đề là chuyển hóa nỗi lo. Và kính thưa quý vị, và bây giờ tiếp theo đây chúng ta sẽ cùng được lắng nghe cái chủ đề chuyển hóa nỗi lo theo quan điểm và cái nhìn của một vị đại đức trẻ, đó là Đại Đức Thích Phước Nghiêm, Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng Ban Bằng Pháp Trung ương, sẽ chia sẻ cho chúng ta những kinh nghiệm mà Đại Đức đã từng trải qua. A Di Đà Phật, xin trân trọng kính mời.
A Di Đà Phật. Thưa toàn thể quý Phật tử, kính bạch chư Tôn Đức, thì có thể nói rằng cái khóa tu này nghe đầu tiên thì Hòa Thượng đã chỉ đạo cho chúng tôi và Đại Đức Nhật Từ. Thì qua cuộc bàn bạc ở Ấn Quang á, thì tôi có thưa với Hòa Thượng rằng thôi thì ở thành phố Hồ Chí Minh có tất cả các anh em đi học về để làm, còn chúng con thì bao nhiêu năm nay là phụ việc giảng cho các tỉnh thành, thì thôi để chúng con phụ cái mảng của tỉnh thành. Mà cách đây 3 ngày thì Đại Đức Quang Thạnh có điện cho tôi, bảo rằng Hòa Thượng nói với thầy là tham gia cái ngày nay. Thì tôi có hỏi Đại Đức Quang Thạnh với chủ đề là gì, thì thầy Quang Thạnh nói với tôi là chuyện quá nỗi lo. Thì tôi có nói với thầy Quang Thạnh là nếu đề tài khác tôi không nhận, nhưng nếu với đề tài này tôi xin nhận. Là vì sao vậy? Vì thưa toàn thể quý Phật tử, cái đề tài này chúng tôi đã được nung đúc từ khi bắt đầu mới 10 tuổi đầu vào trong chùa, đã được Hòa Thượng Bổn Sư của chúng tôi dạy. Vì thế mà có thể nói rằng đề tài này chúng tôi rất là tâm đắc. Khi xưa vào chùa thì với một cái đầu óc non trẻ của một đứa bé lên 10 thì tôi lo lắm, thật tình là rất là lo. Lo là xa mẹ, rồi xa chị em, rồi vô chùa không biết sống ra sao. Nhưng mà Hòa Thượng Bổn Sư của tôi đã dạy và đã chỉ cho tôi thoát khỏi được những nỗi lo đó. Và cuối cùng chúng tôi đúc kết lại được trong cuộc sống thật sự, giống như Hòa Thượng nói với chúng ta vậy. Tất cả nỗi khổ của chúng sinh đều xuất phát từ những cái phiền não. Nếu phiền não còn ở trong tâm của chúng ta thì chắc chắn rằng chúng ta sẽ gặp phải những khổ đau trong cuộc sống. Vì thế mà khi tôi xuất gia vào chùa thì Hòa Thượng của tôi đó mới dẫn tôi vào trong núi. Xuất gia chưa đầy 3 tháng thì Hòa Thượng tôi dẫn tôi vào trong núi để tu. Thì Hòa Thượng Sùng Hưng á, thì có một điều đặc biệt là 3 tháng Hòa Thượng sống trong núi. Thì bây giờ tôi rất là lo. Tôi lo là bây giờ Hòa Thượng vô núi ở làm sao, ăn làm sao, rồi khí hậu, rồi thú dữ làm sao. Nhưng mà một hôm dẫn tôi vào trong núi rồi thì Hòa Thượng bảo tôi là con ra con cuốc mảnh đất này đi, con trồng. Thì lúc bây giờ tôi cũng nghe lời Hòa Thượng, tôi ra tôi cuốc đất tôi trồng. Nhưng mà tôi cuốc rất là non nớt, mới 10 tuổi mà. Rồi cỏ đồ còn tôi lấy chân tôi dậm xuống làm cho nó qua lo vậy mà. Rồi là trồng lên. Nhưng mà khi tôi trồng cây lên rồi là cây nó chết. Cây nó chết, nó không có sống. Thì tôi mới hỏi Hòa Thượng tôi chứ bạch Hòa Thượng, ủa sao kỳ đấy, con làm kỹ lắm mà, con cuốc đất rồi con trồng, con chọn giống tốt lắm mà sao cây nó chết. Thì Hòa Thượng nói với tôi rằng, con ơi, con làm đất không sạch. Đất này giờ con có đem giống gì con trồng vô đây nó cũng chết hết. Thì nhân đây Hòa Thượng tôi mới dạy tôi rằng, con người tu cũng giống như vậy. Mảnh đất tâm của con đang đầy dẫy phiền não, đầy dẫy sâu bọ, đầy dẫy những thứ cỏ dại. Bây giờ con đem bồ đề con trồng vô đây chết, 10 cái bồ đề cũng chết, chứ đừng nói một cái bồ đề. Cho nên trước nhất con cần phải cải tạo tâm thức của con. Trên bước đường tu con nên nhớ kỹ điều này. Cho nên càng lớn chúng tôi càng tâm đắc cái điều này. Cải tạo tâm thức có nghĩa là gì? Ở trong nhà Phật của chúng ta bảo là tư duy tâm. Tư duy tâm, quý Phật tử nhớ cái điều nhé. Tư duy tâm có nghĩa là lúc nào ở trong tâm của chúng ta cũng có Phật. Giống như Hòa Thượng nói, lúc nào trong đầu của chúng ta cũng có giáo pháp. Nếu chúng ta không có cái này ở trong đầu của chúng ta thì lúc bây giờ chúng ta thất bại ở trong cuộc sống. Là vì sao vậy? Vì giống như mảnh đất hồi nãy đó, tôi cố trồng vô đây nhưng mà nó chết. Là vì tôi làm ẩu, cỏ bao nhiêu tôi đạp xuống đó. Thì cỏ này tôi quên rằng đạp xuống nó mọc lên, đạp xuống nó mọc lên. Cho nên nó mọc lên á, nó tranh ăn với cái cây tôi trồng đi, cho nên cái cây tôi chết. Bây giờ tôi theo lời Hòa Thượng tôi làm lại là tôi nhổ cỏ thật sạch, tôi xới đất lên thật sạch, làm cho thật kỹ. Đất này tôi làm cho tốt, thì lúc bây giờ tôi trồng vô đây thiệt cây nó tốt thật. Cho nên bài học sơ cơ đầu tiên này ở trong đường tu của tôi đó, tôi tâm đắc vô cùng. Cho nên không cải tạo được tâm thức của mình á, thì lúc bây giờ đó phiền não còn trong đầu ta đó, thì ta làm việc gì á là ta làm việc của phiền não, tức là phiền não sai sử ta làm chứ không phải là ta làm. Cho nên cố gắng làm sao ở trên bước đường tu, Hòa Thượng tôi nói con cải tạo tâm thức tốt. Cải tạo tâm thức tốt rồi đó, giống như nãy Hòa Thượng dạy chúng ta đó, trong lòng chúng ta có Phật. Thế là trong lòng chúng ta có Phật rồi đó, thì bây giờ chúng ta làm việc gì cũng là việc của Phật hết á. Mà trong lòng ta có Phật rồi đó, thì Phật gia hộ ta đó. Phật gia hộ ta, ta làm được đúng. Phật gia hộ ta, ta có phước báo. Phật gia hộ ta, ta làm thành tựu mọi việc ở cuộc đời. Còn hồi nãy đó, ta làm gì phiền não mà ta làm. Cho nên tôi lo cái nỗi lo là đi học, tôi cũng lo sợ điểm yếu. Rồi lo sợ thua bạn bè. Cho nên tôi về tôi cố học, học cho muốn bệnh luôn. Hòa Thượng tôi nói cái điều này sai rồi con. Con học mà để con hơn thua với bạn bè, con học mà tỏ ra con ngã mạn với mọi người là cái học này của con sai rồi. Cho nên con học là để bổ sung kiến thức trong đầu con. Cho nên bây giờ con nghe thầy trả trạng thái về trở lại bình thường đi. Con học là để bổ sung kiến thức, đừng nên tranh giành với mọi người, đừng nên hơn thua với mọi người. Cho nên từ cái này đó tôi quay trở lại tôi học với tính cách bình thường.
Học không tranh giành với người, học cũng không phải để hơn thua với người, mà học để trang bị kiến thức của tôi. Cho nên lúc bấy giờ tâm tôi nhẹ, rất nhẹ, không còn đặt cái mục đích lo là mình thua người, không còn đặt cái mục đích lo là mình phải hơn người, vân vân và vân vân. Cho nên giờ tâm tôi nhẹ, mà tâm tôi nhẹ đó thì lúc bấy giờ tôi học tốt, tốt hơn hồi trước mà tôi còn cái tâm ganh tị với mọi người nữa. Đấy, cho nên á, từ đây ở trên bước đường tu tôi á, tôi nhìn lại rõ ràng là Hòa Thượng tôi nói cái quan trọng đầu tiên của con á là phải cải tạo tâm thức. Muốn chấm dứt được những nỗi lo sợ á, muốn chấm dứt được những khổ đau trong cuộc sống á, là phải cải tạo cái tâm trước cái đã. Cái tâm được cải tạo tốt rồi đó thì lúc bây giờ chúng ta thấy đó, mọi thứ bên ngoài không quan trọng đối với chúng ta nữa. Bây giờ chúng ta sống với chân tâm, sống với Phật chứ không phải sống với ác ma. Cho nên Hòa Thượng Phó Chủ tịch, Hòa Thượng của chúng ta đó dạy tôi rằng con làm tất cả mọi việc con nên nhớ là Phật sự. Mà Phật sự là việc của Phật. Con làm việc của Phật mà con sanh ra phiền não thì con làm này ác ma chứ không phải Phật. Gọi là ma sự, tại vì con làm mà phiền não trong đồng con á. Cho nên từ chỗ này đó tôi tâm đắc với một cái điều nữa là lúc còn nhỏ đó Hòa Thượng tôi dạy á, tu theo Phật con cố gắng đạt được năm điều. Tôi nghĩ tôi cũng chia sẻ với Hòa Thượng, với quý Phật tử. Năm điều đó là gì? Thứ nhất là tu theo Phật phải có sức khỏe. Tu theo Phật mà không có sức khỏe đó thì rất nguy hiểm. Cái này đều rất nguy hiểm. Chúng ta thấy Đức Phật dạy chúng ta là sao? Trí tuệ chỉ phát trong những cái đầu minh mẫn. Trí tuệ chỉ có được trong những cơ thể cường tráng, chứ trí tuệ không thể có trong những cái đầu bệnh hoạn. Tu hành mà nay bệnh mai đau đó thì chúng ta thấy nghiệp chướng của chúng ta nhiều rồi. Cho nên á, lo chống đối với bệnh đau không là cũng đủ chết rồi. Thế nên Hòa Thượng tôi nói với tôi đó, lúc còn nhỏ đó người ta bán sức khỏe để người ta lấy tiền, nhưng mà khi về già đó người ta đem tiền người ta mua sức khỏe không có. Cái điều này quý Phật tử chú ý nhé. Cho nên tu theo Phật cái đầu tiên á là phải có sức khỏe. Mà muốn có sức khỏe được á là tâm phải an. Tâm không an thì không bao giờ có sức khỏe. Đây điều này trong cuộc sống quý Phật tử thấy ha. Người nào mà nay lo chuyện này mai lo chuyện kia, tối nằm xuống trằn trọc ngủ không được. Rồi người nào lo chuyện này giận chuyện kia buồn chuyện nọ, quý vị ăn thấy ngon không? Bữa nào mà quý vị giận trong lòng quý vị ăn thấy có ngon không? Không. Mà quý vị lo quý vị thấy có ngủ được không? Không. Cho nên ăn với ngủ mà hai cái này không có rồi á thì cơ thể của chúng ta chết thôi. Chỉ có chết thôi. Cho nên á Hòa Thượng nói với tôi đó, quan trọng nhất á là tâm phải an. Muốn có sức khỏe thì tâm an. Tâm an rồi đó thì lúc bây giờ chúng ta ăn cái gì cũng cảm thấy ngon, và chúng ta ngủ ở đâu á chúng ta cũng cảm thấy ngủ tốt hết. Dầu nằm ở dưới đất, nằm ở đâu chúng ta cũng thấy ngủ ngon, tại tâm chúng ta an ổn, không lo sợ không gì hết. Và cái thứ ba đó, Hòa Thượng nói với tôi đó, nếu có được hai cái đó thì có được sức khỏe. Có được sức khỏe, có tâm an thì có tuổi thọ. Chúng ta thấy ha, ba cái này quan trọng á. Muốn có tuổi thọ, muốn kéo dài mạng sống thì phải có hai cái này, sức khỏe và tâm an. Mà bây giờ kéo dài tuổi thọ đó, chúng ta thấy á, Hòa Thượng, quý Hòa Thượng của chúng ta đó, 90 tuổi, gần 100 tuổi nhưng mà vẫn minh mẫn, sức khỏe tốt. Chúng ta nhìn các vị trưởng lão Hòa Thượng chúng ta coi coi. Ta nói Hòa Thượng Chủ tịch Hội đồng trị sự của chúng ta bây giờ đó 93 tuổi nhưng còn rất minh mẫn. Ta nói Hòa Thượng Bổn Sư tôi ngày xưa đó 95 tuổi nhưng vẫn còn trèo núi được. Tôi ngạc nhiên là ông già 95 tuổi trèo núi khỏe luôn, còn tôi đó mới có 12 tuổi mà trèo muốn chết luôn. Trèo muốn chết luôn. Cho nên đó, điều này tôi cảm nhận được là vì sao vậy? Vì trong tâm á của các vị Hòa Thượng này hoàn toàn là chất Phật. Cho nên nó chất Phật rồi đó thì các ngài sống ở bên ngoài đó không có phiền não nào làm gì được các ngài hết. Chúng ta chú ý ha. Và sức khỏe các ngài cũng tốt, cho nên kéo dài tuổi thọ. Và cái thứ ba đó, thứ tư đó, Hòa Thượng dạy tôi đó, khi có sức khỏe, có tâm an, có tuổi thọ thì bây giờ giàu có. Tu theo Phật phải giàu. Rồi quý Phật tử đừng có ngộ nhận lầm câu nói của tôi nha. Giàu có ở đây không phải giàu có về tiền bạc. Vì sao vậy? Vì Đức Phật bảo chúng ta đó, tiền tài tất cả những thứ đó là ngũ dục của thế gian. Thế bây giờ tôi nói tu theo Phật phải giàu, tu theo Phật mà không giàu đó là chúng ta tu sai rồi. Nhưng mà giàu ở đây là giàu về cái gì? Chúng ta nên nhớ tất cả giảng đường nào chúng ta nhìn lên cũng thấy bốn chữ duy tệ thị nghiệp. Chúng ta thấy ha, duy tệ thị nghiệp là gì? Người tu của chúng ta chỉ có lấy trí tuệ để làm sự nghiệp trên bước đường giải thoát. Cho nên người tu cần phải giàu hai thứ, một là trí tuệ, hai là phước báo. Hai cái này người tu cố gắng làm cho bằng được và cố gắng đạt cho được. Nếu không có trí tuệ chỉ đạo thì trên bước đường tu của chúng ta đó, ta làm việc gì cũng sai hết. Chúng ta làm việc gì cũng sai hết. Thì bây giờ sao vậy? Vì không có trí tuệ thì phiền não, mà phiền não đại diện cho ma, ma chướng. Mà ma chướng có lòng trong lòng ta rồi đó, thì ta làm việc á của ma chứ không phải là ta làm việc của Phật. Bây giờ ta cố gắng á, ta giàu có về trí tuệ rồi đó, thì lúc bây giờ bảo trí tuệ là gì? Trí tuệ là Phật. Trí tuệ là Phật, cho nên á, ta làm việc có trí tuệ chỉ đạo là ta có được ông Phật chỉ đạo rồi. Ta nói mà ta có được Phật chỉ đạo á, thì ta làm việc gì cũng thành tựu hết. Không còn sợ, không còn lo, không còn mừng, không còn gì hết. Cho nên cái điều này á, tôi được tâm đắc. Một hôm á, tôi ở chùa Phổ Quang, có một cái vị nam thí chủ khoảng 70 tuổi, ông đến ông tìm tôi. Ta nói ông đến ông tìm tôi đó, ngồi nói chuyện khoảng hơn một tiếng đồng hồ. Thì tôi mới hỏi là xin thưa đạo hữu đang ở đâu? Thì ông mới nói với tôi rằng thưa thầy, thầy có biết Trúc Nhã Trúc Tịnh không? Tôi nói dạ biết chứ. Thì ông cụ này nói với tôi là ông thân của Trúc Nhã, tức là tôi đang ở bên Mỹ, tôi mới vừa về tới chiều hôm qua, sáng hôm nay tôi đến tôi tìm thầy. Thì tôi hỏi, ủa chỉ cụ đến tìm tôi có việc gì? Ông nói thưa thầy, con tâm đắc với cái băng giảng của thầy về buông bỏ nỗi lo. Trong đó thầy dạy rằng đừng nên để cái gì ở trong đầu mình. Tôi hỏi gì chứ vậy cụ tâm đắc làm sao? Thì ông cụ nói với tôi rằng thưa thầy, con là một trung tá phi công chế độ Việt Nam Cộng Hòa. Ngày 30 tháng 4 á, con lên máy bay con ngồi rồi. Tức là con di tản đó, con lên máy bay con ngồi rồi. Nhưng mà thưa thầy là vợ con còn kẹt ở lại. Cho nên trong lòng con quá ư là lo đi. Con không biết là vợ con còn ở lại có bị cái chế độ này sát hại hay không. Rồi có bị sống làm sao với chế độ này vân vân. Cho nên con quay lại con nói với mấy chú đệ tử con á, bảo rằng thôi mấy ông đi đi. Tụi bay đi đi. Tao không đi được đâu, vợ con tao còn kẹt ở lại. Cho nên thưa thầy, chỉ vì một niệm lo cho vợ cho con mà con phải đánh đổ 18 năm tù trong lao lý. 18 năm con học tập cải tạo ở trong tù. Sau này con mới đi theo viện HO, con qua bển thì con đã già, con không làm gì được hết. Cho nên khi mà thầy giảng buông nỗi lo đi là con tâm đắc vô cùng, cho nên con về con tìm thầy. Qua cái bài học này quý Phật tử thấy, chỉ có một ý niệm thôi, nhớ về vợ, về con còn kẹt ở lại, cho nên 18 năm ở trong tù, học tập cải tạo ở trong tù. Cho nên từ cái nỗi lo đó chúng ta thấy rõ ràng là ở trong cuộc sống của chúng ta đó, bất cứ cái sự lo lắng nào cũng làm cho chúng ta khổ não. Mà Hòa Thượng dạy chúng ta đó, khi chúng ta giàu có rồi đó, có trí tuệ, thì bây giờ có trí tuệ đó, chúng ta làm gì? Chúng ta nhìn thẳng vào nhân duyên. Nhân duyên của ta và người, nhân duyên của ta và tất cả sự việc đó. Cho nên hồi nãy Hòa Thượng Tôn Sư của chúng ta nói rằng lo cũng chả làm gì được. Còn tôi tâm đắc một câu, ngày xưa Hòa Thượng tôi nói đó, nếu là phước thì không phải là quả, mà nếu là quả đó thì không thể tránh được. Là vì sao vậy? Vì Hòa Thượng tôi nói con nhìn thẳng vào trong nhân duyên này con sẽ thấy được. Là gì? Nhân duyên này đến với con cũng do cái nhân con gieo từ nhiều kiếp rồi. Hôm nay nó đầy đủ quả báo rồi, con không thể nào chạy trốn được hết. Mà con có lo đi nữa nó cũng tới. Nhưng cái quan trọng là con có tu hay không đó. Con có tu thì con liễu tri được nhân quả, con có tu thì con nhìn rõ cái nhân duyên này. Cho nên nhân duyên giữa tôi và thầy Quang Hạnh, anh em huynh đệ đời trước đã tu với nhau, thì đời này gặp nhau. Mà đời này gặp nhau á, mà thay vì không vui mà là khổ. Cho nên ở trong kinh Tứ Đế đó, Đức Phật bảo với chúng ta đó là quán tán hội. Hội gì? Hội khổ. Gặp lại không vui. Thay vì gặp lại vui mà gặp lại không vui. Hội là gặp lại đó, gặp lại không vui. Mà gặp lại khổ là vì sao vậy? Vì ở phía trước nó có quán rồi, ở phía trước nó có quán thù rồi, ở nhân nó có gieo nhân bất thiện rồi. Đấy. Cho nên từ đó chúng ta thấy rõ ràng là trong cuộc sống của chúng ta rất là nhiều cái nỗi lo và nhiều cái mối sợ ở trong lòng ta. Nhưng khi chúng ta có Phật Pháp ở trong lòng mình, khi chúng ta có thực nghiệm giáo Pháp ở trong tâm của mình rồi, tức là nói một cách chính xác là chúng ta cố gắng chuyển hóa tâm thức của chúng ta. Chuyển hóa tâm thức của chúng ta tốt, ta sống được với trí tuệ ở trong tâm ta rồi, thì cái thứ năm á, và thường nói là gì? Giải thoát. chúng ta có sức khỏe, chúng ta có tâm an, chúng ta có tuổi thọ, chúng ta có giàu có. Thì dĩ nhiên có giàu có thì chúng ta phải giải thoát chứ. Chúng ta có trí tuệ, chúng ta có phước đức. Hai cái này giống như hai cái cánh của một con chim. Gãy một cánh, chim không bay được. Thì bây giờ con chim nó muốn bay cao và bay sâu, bay cao và bay xa trên bầu trời thì nó phải đầy đủ hai cánh. Con người của chúng ta học Phật cũng vậy, muốn giải thoát thì phải đầy đủ hai thứ, trí tuệ và phước đức. Khi chúng ta giàu có hai cái thứ này lên rồi đó thì chúng ta được giải thoát chứ. Chúng ta thấy không? Cho nên ở trên bước đường tu á, tất cả mọi nỗi lo, nỗi sợ, nỗi khổ đau trong cuộc sống, Đức Phật dạy chúng ta đối trị, dùng giáo pháp mà đối trị. Cho nên quan trọng nhất của tôi đó là biết mình bệnh gì. Ta nói biết mình bệnh gì là dùng giáo pháp của Đức Phật để mà đối trị. Nếu không đối trị, chế ngự được tâm thức á, thì bây giờ chúng ta khổ thôi. Cho nên tôi kể một mẫu chuyện thực của bản thân tôi đó. Ta nói một hôm á, Hòa Thượng Viện Chủ Phổ Quang lúc còn sống á, bảo tôi là thôi bây giờ con đi đi, con đi theo cái vị thí chủ này rước nè. Thì tôi nghĩ rằng mình ông thầy tu thì đi cúng là chuyện bình thường. Thì tôi lên xe tôi đi. Nhưng mà đi tới nơi rồi, gần tới nơi tôi hỏi vị chứ chú ơi chú, cúng cái gì vậy? Thì cái ông chủ nhà nói, thưa thầy đâu có cúng gì đâu thầy. Nói, ủa vậy sao chú rước tôi làm gì? Nói dạ nhà con á, là con bị người khác nhập. À, bị vong vừa nhập, giờ con tới con rước thầy. Tôi nói rồi chết rồi. Rồi đó có mình ông thầy tu chứ không phải ông thầy pháp. Mà bây giờ hòa thượng của mình chơi gì kêu ông thầy tu mà đi trị bệnh tà là chết rồi. Đáng lẽ cái này phải kêu thầy pháp chứ sao lại kêu mình. Mình biết cái gì đâu mà mình làm. Mà trong lòng tôi vô cùng lo, thật sự lo. Nhưng mà rồi á, là tôi ngồi trên xe, khi mà bước chân xuống á, là tôi sực nhớ lại ở trong phim á, mấy ông thái giám á, mấy ổng không có quyền thế gì trơn á, mà mấy ổng chỉ cầm một tờ giấy, mấy ổng lợi, mấy ổng nói rằng giận thiên thừa giận, hoàng đế chiếu giết là tất cả quan từ ngũ phẩm, nhất phẩm, nhị phẩm gì quỳ xuống hết. Bây giờ không phải là mình tới, mà mình thừa công đức của hòa thượng mình tới, mình thừa oai lực của Phật mình tới. Không còn lo nữa, không còn sợ nữa. Cho nên từ đó tôi mới rút ra được kinh nghiệm ở trong cuộc đời tôi là khi ta có Phật ở trong lòng rồi đó, ta có trí tuệ trong lòng đó, thì bất cứ cái sự khó khăn nào, bất cứ cuộc sống gặp phải cái gì ta cũng đều dễ dàng hóa giải. Vì sao vậy? Vì nếu ta có Phật, ta có tí thì thiên thần ủng hộ ta. Mà thiên thần ủng hộ ta rồi đó thì ta lo gì không thành tựu mọi việc. Cho nên á, ngồi trên xe thì sợ, nhưng mà bước xuống xe đó tự nhiên trong đầu nảy sinh một ý như thế. Ta nói tôi cho đây là Phật gia hộ và tôi cho đây là gì? Thiên thần giúp đỡ tôi. Ta nói là nhờ trong đầu tôi á, có Phật. Cho nên trong đầu có Phật, trong đầu có trí rồi đó thì tất cả phiền não đều được cải hóa rồi hết. Đó, chúng ta thấy đều được cải hóa hết. Mà cải hóa như vậy đó thì bây giờ chúng ta thấy sao? Cuộc sống có được an không? An. Cho nên á, chúng ta thấy rằng trên bước đường tu, tôi nhắc lại đó, quan trọng nhất của chúng ta là chuyển hóa tâm thức cái đó, theo tôi đó, chuyển hóa tâm thức. Mà muốn chuyển hóa tâm thức á, hồi nãy tôi nói đó, phải nhìn thẳng vào nhân duyên. Trên cuộc sống á, Đức Phật dạy đó, vợ chồng, anh em, bè bạn, thầy trò, tất cả đều cộng vô đây chữ duyên hết. Nhưng mà nên nhớ chữ duyên có hai phần. Một là thuận, hai là nghịch. Nếu thuận thì chúng ta thấy vui vẻ không? Vui vẻ. Nếu mà nghịch chúng ta thấy sao? Khổ không? Khổ. Quá khổ đi. Cho nên tôi nhớ ngày xưa đó, đó hòa thượng tôi nói con người ta khi mới sanh ra đó là khổ, cho nên họ khóc liền, họ nói khổ quá, khổ quá, khổ quá. Nhưng mà hòa thượng tôi thì ngược lại, hòa thượng nói không đâu con. Họ không có khóc vậy. Tôi hỏi ủa vậy khóc sao thầy? Ổng nói tu qua, tu qua, tu qua. Nếu tu thì nó qua. Mà không tu thì nó khổ. Chúng ta thấy ha. Rõ ràng nhớ. Ở đây rõ ràng à. Đấy, cho nên tôi mới nói với chúng ta là tu là chúng ta sửa đổi, cải hóa tâm thức của mình. Cho nên nếu không tu thì khổ, khổ quá, khổ quá. Còn nếu tu thì tu qua, tu qua. Cố gắng tu nó qua tất cả mọi việc hết. Cho nên ở trong đầu mình có tu rồi đó, mình có sửa rồi đó, thì tất cả mọi nỗi lo, tất cả mọi sợ hãi, tất cả mọi phiền não ở trong lòng ta không còn nữa, không còn nữa. Còn ngược lại mà chúng ta không có tu rồi đó thì sống ở đâu chúng ta cũng khổ. Cho nên á, nhiều thầy nói với tôi rằng mấy Phật tử vô chùa tu không lo tu mà còn nhiều chuyện nữa. Tôi nói thầy thông cảm. Là tại sao vậy? Vì tất cả quý Phật tử này vô chùa mà không bước qua cửa không. Nếu họ bước qua cửa không họ đi vào trong chùa thì không có cái đó. Thì bây giờ bước qua cửa không là gì? Vô trong chùa là nơi đất Phật, dẹp tất cả mọi phiền não, dẹp tất cả mọi lo lắng, dẹp tất cả mọi ganh tị ở ngoài đời, nên bỏ ngoài cổng chùa Phổ Quang, đừng có đem vô đây. Trên bước đường tu á, tôi nhắc lại, muốn chuyển hóa được nỗi lo, muốn chuyển hóa được phiền não thì cái đầu tiên quan trọng của chúng ta là phải có tu. Mà tu á, hồi nãy tôi nhắc là tư duy tâm, tức là trong đầu của chúng ta lúc nào cũng tư duy về giáo pháp của Phật, lúc nào cũng tư duy về lời dạy của Phật. Còn tất cả mọi chuyện khác ta đừng nên tư duy. Tất cả mọi chuyện khác ta đừng nên tư duy và cũng đừng lo. Cho nên giống như thượng tọa Tâm Đức vừa nói đó, tương lai không cần lo, quá khứ cũng không cần nhớ, hiện tại sống tốt. Ta nói hiện tại sống tốt như thế là cho ta cái cuộc sống an lạc thực ở trên cuộc đời này. Nó theo tôi đó, an lạc thực ở trên cuộc đời này. Vì thế mà hôm nay cái đề tài chuyển hóa nỗi lo thì tôi chỉ có một ý duy nhất, đó là muốn chuyển hóa được nỗi lo, nỗi sợ, nỗi phiền não trong đầu ta thì chỉ có cách duy nhất là chúng ta sống đúng lời dạy của Phật, sống đúng và giáo lý của Phật. Có giáo lý Phật ở trong lòng ta thì chúng ta sống ở đâu, làm gì cũng đều có Phật gia hộ cho ta. Mà Phật gia hộ rồi đó thì ta sống khỏe thôi, sống vui và sống tốt. Cho nên vì thế mà tôi có vài ý như thế để chia sẻ cùng với quý Phật tử ở cái đề tài này. Và quý vị cũng nhớ cho cái điều mà tôi nói, làm sao tu theo Phật phải đạt được 5 cái nha. Làm sao chúng ta tu theo Phật phải có được 5 cái: sức khỏe, tâm an, tuổi thọ, giàu có, và cuối cùng là chúng ta giải thoát, giải thoát khỏi sanh tử luân hồi. Cho nên hồi nãy hòa thượng chúng ta nói đó, hồi nhỏ vô chùa đó thì lo cái nỗi lo của hồi nhỏ, mà lớn lên đó thì lo của nỗi lo lớn lên. Bây giờ hòa thượng bổn sư của tôi đó, thì dạy ngược lại, bảo rằng tất cả đều tùy duyên, tất cả đều tùy duyên. Cho nên 10 tuổi bước vào chùa ở với hòa thượng, hòa thượng dạy tôi có chữ duyên. 5 năm sau hòa thượng dạy tôi chữ xã. Ở với hòa thượng Sùng Hưng 17 năm, hòa thượng dạy cho tôi có hai chữ, một là chữ duyên, hai là chữ xã. Ta đã hiểu chữ duyên thì bây giờ buông bỏ, không ganh tị với người, cũng không phiền não với người, cũng không buồn phiền người. Cho nên bây giờ tôi với thầy Quang Thạnh, anh em buồn vui với nhau. Tôi biết đây là nhân của tôi và thầy Thạnh đời trước gieo cái nhân không tốt với nhau rồi. Cho nên hiểu như thế thì bây giờ tùy duyên, duyên ngày xấu rồi, cho nên không thể gieo nữa. Mà bây giờ cắt ngay chỗ này, coi như vui vẻ. Vui vẻ, ví dụ như tôi nói thí dụ thôi nhé, thầy Thạnh có đòi tôi cũng vui vẻ tôi trả. Coi như trả nha, tôi trả cho thầy Thạnh xong rồi đó. Coi như từ đây về sau nhìn rõ cái duyên của người, của ta, thì ta làm việc gì á cũng thành tựu, cái đó không phải của mình. Thì bây giờ mình có tính toán, mình có mưu đồ, mình có gì nữa, nó quá thuộc về mình. Mà nó thuộc về mình rồi đó thì mình có từ chối đó cũng không thể nào xa rời mình được hết á. Cho nên nhìn rõ cái bản chất thực của nhân duyên như vậy á thì ta có trí. Mà có trí rồi đó thì ta sống tốt. Và sống tốt cũng đồng nghĩa với chúng ta chuyển tất cả mọi thứ lo sợ, mọi thứ dục vọng ở trên cuộc đời này. Cho nên theo tôi đó, kết thúc cái bài này đó, chúng ta chỉ có hai cái thôi. Một á là chúng ta lo lúc còn sống, giống như hòa thượng nói sáng vậy đó. Hai là chúng ta lo cái chết, đúng không nè? Cho nên người xưa nói và chư tổ cũng dạy chúng ta là sống chết là việc lớn. Mà bây giờ quý Phật tử tưởng tượng rằng tại sao chúng ta sợ chết? Cái từ chết này ai cũng sợ đó, nhưng mà tại sao chúng ta sợ chết? Có hai phần. Thứ nhất là vì chúng ta bám víu, giống như thầy Thượng Tọa Tâm Đức nói nãy đó, chúng ta bám víu, chúng ta cho thân mình thật, cho các pháp bên ngoài là thật, cho nên chúng ta bám víu không muốn bỏ. Cái thứ hai nữa là chúng ta không biết mình đi về đâu. Hai cái này tạo thành cho chúng ta nỗi sợ và lo lớn nhất đối với người đời khi chết. Thế bây giờ chúng ta bám víu cho nên không nỡ bỏ tài sản, không nỡ bỏ vợ con, không nỡ bỏ chồng con. Đó mà không bỏ không được. Vì sao vậy? Vì người xưa nói diêm vương bắt người canh ba thì không chờ đến canh năm. Chờ đến canh năm. Cho nên một mặt chúng ta không bỏ, một mặt thì cái thần chết nó lôi chúng ta đi. Cho nên giữa hai cái này đau khổ vô cùng. Cái không muốn bỏ đi, cái thì lôi đi. Và cái nữa là gì? Cái nữa như ngài Quy Sơn nói đó, tiền lộ mang mang và vị tri hà vãng, tức là đường trước mịt mờ không biết đi về đâu, tức là mình chết mình không biết đi về đâu hết. Như vậy mới tạo thành ta cái khổ. Còn ngược lại, quý Phật tử sống hiện tại trong cuộc sống mà ta chuẩn bị tốt con đường của chúng ta đi, chúng ta biết chắc chắn rằng sau khi mình bỏ cái thân này mình đi về đâu. Như vậy thì mình còn sợ chết không? Còn không? Không. Cho nên lúc bình thường chúng ta sống buông bỏ tất cả mọi pháp, cho nên nó đến chúng ta biết tùy duyên, cho nên ta không bám víu. Rồi ngược lại, khi chúng ta có chết đi năng nữa thì chúng ta biết rằng mình được đi về đâu rồi, là vì sao vậy? Vì hàng ngày mình gieo nhân tốt, hàng ngày mình sống với Phật, cho nên mình trút hơi thở này Phật rước mình thôi. Tới bây giờ nhàm chán ta bà quá rồi, muốn sanh về tịnh độ thì bây giờ quyết chí sanh tịnh độ, cho nên trong cuộc sống hàng ngày không nghĩ gì đến ta bà nữa mà chỉ nhất tâm cầu về tịnh độ, cho nên khi chúng ta chết có Phật rước chúng ta. Chúng ta chết có Phật Di Đà rước chúng ta. Bây giờ chúng ta muốn đi hay muốn ở? Muốn đi hay muốn ở? Muốn đi. Như vậy thì chúng ta còn sợ chết không? Không. Cho nên cầu cho tới lẹ lẹ nữa, ở đây khổ quá, qua Tây Phương Cực Lạc nó sướng ơi là sướng, mà không cầu sao được. Cho nên vì thế mà chúng ta thấy á, chúng ta sợ chết là bởi vì chúng ta không có Phật, chúng ta không có trí. Chúng ta thấy ha. Cho nên cố gắng làm sao có trí tuệ để nhìn rõ được thực tướng của các pháp, có trí tuệ để chúng ta làm đúng và tạo nghiệp đúng ở trên bước đường tu của chúng ta. Đó là những gì tôi muốn chia sẻ với quý Phật tử sáng hôm nay. A Di Đà Phật.